Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
và sau đó là một bước từng bước truyền công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
Chương trình Năm Thánh Năm Hồng Ân do Vatican News tiếng Việt thực hiện.
Vatican, nhân dịp Năm Thánh 2025 và cũng đánh dấu cột mốc 50 năm sau biến cố 1975. Vatican News tiếng Việt thực hiện chương trình Năm Thánh Năm Hồng Ân với mục đích kết nối người Việt bốn phương qua những câu chuyện cuộc đời được kể với lòng biết ơn và một con tim bình an hòa giải. Chương trình được phát liên tục vào thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 trong suốt năm thánh 2025 trên kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt.
Mọi năm thánh đều có mục đích canh tân đời sống và dẫn con người trở về với nguồn mạch tình yêu, lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Đây là khoảng thời gian đặc biệt để mọi người tín hữu thực tập việc sống hòa giải với Thiên Chúa, với chính mình và với nhau. Năm thánh 2025 có chủ đề Những người hành hương của hy vọng. Để sống như những người hành hương của hy vọng, hòa giải là điều kiện không thể thiếu. Những người hành hương của hy vọng là những người có khả năng hướng đến tương lai, chứ không để mình bị cột chặt vào những gì đã xảy ra trong quá khứ. 50 năm qua, người Việt ở khắp nơi trên thế giới đã sống gánh nặng của bất hòa và đổ vỡ, mất mát và đau thương. Do đó, việc cử hành năm thánh trong giáo hội là dịp vô cùng thuận lợi để chúng ta hướng về một tương lai bình an và mang nhiều màu sắc hy vọng hơn cho chính mình và cho cả thế hệ con cháu của mình. Chàng trai Giuse trong câu chuyện của sách Sáng Thế là gương mẫu cho chúng ta trên hành trình hòa giải của năm thánh. Sau biết bao thăng trầm và đau khổ mà Giuse đã phải chịu do chính anh em của mình gây ra, Giuse lại sống được kinh nghiệm tha thứ và hòa giải một cách tuyệt vời. Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó trở thành điều tốt để thực hiện điều xảy ra hôm nay là cứu sống một dân đông đảo. Vâng, Thiên Chúa lại định cho nó trở thành điều tốt. Kinh nghiệm hòa giải khởi đi từ việc nhận ra vô vàn những hồng ân Chúa ban trong hành trình cuộc đời của mình. Nhìn ra điều tốt trong cái xấu, nhìn ra dấu ấn bàn tay quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa ngang qua một cuộc đời đầy đau thương và sóng gió. Kinh nghiệm ấy hướng chúng ta đến lòng biết ơn, cho chúng ta một lối nhìn tích cực, bình an và hy vọng. Với chương trình Năm Thánh Năm Hồng Ân, Vatican News tiếng Việt cũng nhắm xây dựng tình liên đới cảm thông giữa người Việt với người Việt, trở thành một nhịp cầu gặp gỡ và chia sẻ, hướng đến một tương lai bình an và hy vọng.
Đức Thánh Cha tiếp các nhà tổ chức và nghệ sĩ của buổi hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican.
Vatican ngỏ lời với ban tổ chức và các nghệ sĩ của buổi hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ ca vang giai điệu hòa bình và hy vọng để trao lại cho các thế hệ tương lai một thế giới tốt đẹp hơn và giàu có hơn về lòng nhân hậu.
Buổi hòa nhạc được tổ chức với sự cộng tác của tổ chức Gravissimum Educationis, Văn hóa Giáo dục và tổ chức truyền giáo Don Bosco. Trong bài nói chuyện, trước hết, Đức Thánh Cha chia sẻ về hòa bình. Ngài nhắc lại bầu khí hòa bình vào đêm Chúa Giáng sinh với bài ca Hòa bình của Đạo binh Thiên Quốc. Từ đó, Ngài nói rằng âm nhạc có khả năng tuyệt vời để tạo ra sự hiệp nhất và thúc đẩy sự hiệp thông. Do đó, Ngài mời gọi họ hãy trở thành những thiên thần hòa bình, đầu tư tài năng càng nhiều càng tốt vào việc quảng bá bằng nghệ thuật và cuộc sống, bằng nền văn hóa huynh đệ và hòa giải mà ngày nay chúng ta cần hơn bao giờ hết. Tiếp đến, nói về hy vọng, Đức Thánh Cha nói rằng lễ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng niềm hy vọng trước hết là một món quà của Thiên Chúa. Và như thế, nó được đặt nền tảng trên đức tin và được nuôi dưỡng bởi đức ái. Sắc chỉ công bố năm thánh 2025 Spes non confundit. Do đó, Ngài nhấn mạnh, một mặt cần đâm rễ sâu vào mảnh đất màu mỡ của sự hiệp thông với Chúa, và mặt khác cần lớn lên và phát triển trong những lựa chọn cụ thể của tình yêu để làm cho hiện tại đầy tràn ý nghĩa và mở ra những chân trời mới cho tương lai. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi họ hát vang giai điệu hy vọng và hòa bình để trao lại cho cả thế hệ tương lai một thế giới tốt đẹp hơn và giàu có hơn về lòng nhân hậu. Ngài nhắn nhủ các nghệ sĩ rằng: "Thế giới và giáo hội rất cần tài năng của các bạn, lý tưởng sáng tạo của các bạn, khả năng cống hiến hết mình, niềm đam mê công lý và tình huynh đệ của các bạn. Và Ngài xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho họ và gia đình."
Đức Thánh Cha nói, phải đặt bệnh nhân trở lại trung tâm.
Vatican, trong buổi tiếp Hiệp hội Ý chống bệnh bạch cầu, U Limpo và U Tủy vào sáng ngày 14 tháng 12, Đức Thánh Cha chia sẻ với mọi người ba cụm từ: chiếu sáng, quà tặng và quảng trường, nhấn mạnh các thành viên Hiệp hội là một phần của công trình xây dựng hai niềm hy vọng: hy vọng được chữa khỏi bệnh và hy vọng được điều trị bằng những phương pháp hiện đại nhất.
Trước hết, cụm từ chiếu sáng được lấy từ khẩu hiệu của cuộc gặp gỡ của Hiệp hội Cùng Nhau Chúng Ta Chiếu Sáng Tương Lai. Đức Thánh Cha nói căn bệnh này thường làm cho người bệnh và gia đình rơi vào bóng tối và đau khổ, tạo ra sự cô đơn và khép kín. Ở bệnh viện xã hội, bệnh này thường bị coi là một thất bại, một điều gì đó cần che giấu và loại bỏ. Người bệnh bị loại bỏ nhân danh hiệu quả và sức mạnh. Đau khổ bị gạt ra ngoài lề bởi vì nó gây ra lo sợ và cản trở các dự án. Đức Thánh Cha nói, điều cấp thiết là phải đặt người bệnh trở lại trung tâm, với lịch sử, các mối quan hệ của họ, với gia đình, tình bạn, những phương pháp trị liệu để tìm ra ý nghĩa trong đau khổ và đưa ra câu trả lời cho nhiều câu hỏi tại sao. Ngay cả khi tất cả dường như đã mất, thì vẫn còn có thể hy vọng. Nhưng chúng ta cần có người mang lại một chút ánh sáng, ngọn lửa hy vọng, bằng tình bạn, sự gần gũi và lắng nghe. Điều thứ hai đó là quà tặng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những người mang chút ánh sáng này chính là những người cho đi. Món quà là phương thuốc giải độc chính cho văn hóa vứt bỏ. Mỗi khi chúng ta trao ban, văn hóa vứt bỏ sẽ bị giảm đi, và đúng hơn là bị hủy bỏ. Và lối sống tiêu thụ dường như muốn chiếm lấy cuộc sống của chúng ta bị đánh bại bởi thái độ đạo đức này. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Thiên Chúa là đấng đầu tiên trao ban chính mình trong tình yêu sáng tạo của người. Đó là Chúa Giê-xu trong sự nhập thể của người. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giê-xu hài nhi được ban cho thế giới để tất cả chúng ta đều được cứu rỗi. Chúng ta tìm được sức mạnh từ sự yếu đuối của người, sự an ủi từ những giọt nước mắt của người, lòng can đảm từ sự dịu dàng của người. Các thành viên của Hiệp hội hoạt động tại các quảng trường, Đức Thánh Cha nói, đây là một món quà anh chị em dành tặng cho toàn thể xã hội. Anh chị em hiện hữu nhưng không phải cho chính mình, mà cho những người cần. Và vì vậy, anh chị em góp phần hỗ trợ nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức vốn là một phần của truyền thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất của Ý, và đảm bảo sự chú ý đến những người cảm thấy cần được đồng hành trong quá trình trị liệu. Anh chị em là một phần của công trình xây dựng hai niềm hy vọng. Thứ nhất là hy vọng được chữa khỏi bệnh, và thứ hai là hy vọng được điều trị bằng những phương pháp hiện đại nhất. Sau cùng, nhân lễ Thánh Gioan Thánh Giá, Đức Thánh Cha trích câu nói nổi tiếng của nhà thần bí: "Vào buổi chiều cuộc đời, chúng ta sẽ bị chất vấn về tình yêu." Và Ngài mời gọi mọi người tiếp tục dấn thân cho tương lai.
Đức Hồng Y Parolin nói: "Đức Thánh Cha đến Ajaccio để kêu gọi cầu nguyện, công lý và trách nhiệm."
Vatican đề cập đến chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Ajaccio, đảo Corsica vào Chủ nhật ngày 15 tháng 12, nhân kết thúc Đại hội Lòng Đạo Đức Bình Dân ở Địa Trung Hải, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhấn mạnh, tôi hình dung Đức Thánh Cha sẽ tái khẳng định mẹ biển của chúng ta không trở thành nghĩa trang của chúng ta, đối với những người đang tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, phải liều mạng sống.
Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News trước chuyến tông du, khi được hỏi làm thế nào cộng đoàn địa phương Ajaccio có thể thực hiện điều họ gọi là trách nhiệm thành hành động cụ thể trong tương lai, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, Đức Thánh Cha đến đó để kêu gọi trách nhiệm mà giáo hội địa phương cần phải thể hiện trong các hành động cụ thể. Như lời Thánh Phaolô nói với Tito: sống chừng mực, công chính và đạo đức. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi. Ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ của chúng ta xuất hiện vinh quang. Đó là những điều anh phải nói, phải khuyên phải sửa dạy với tất cả uy quyền. Nói cách khác, trách nhiệm có nghĩa là phải hoán cải cá nhân và cộng đoàn, hướng tinh thần chúng ta trở lại với Chúa là đấng đến để nhận ra phép lạ của một cuộc sống, một xã hội và một thế giới mới. Về những hoa trái được mong đợi từ việc tham dự buổi bế mạc đại hội Lòng Đạo Đức Bình Dân ở Địa Trung Hải của Đức Thánh Cha, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhắc lại, đối với Đức Thánh Cha, đối thoại, văn hóa gặp gỡ rất quan trọng và cùng với điều này là lòng đạo đức bình dân. Đó là hai điểm chính mà đại hội diễn ra và đang hướng tới mang lại kết quả. Dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Pháp Macron tại sân bay. Đức Hồng Y hình dung trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha sẽ nói về chủ đề hòa bình, tôn trọng sự sống con người. Ngài nói, tôi hình dung Đức Thánh Cha sẽ tái khẳng định mẹ biển của chúng ta không được trở thành nghĩa trang của chúng ta. Đối với những người đang tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, phải liều mạng sống. Câu hỏi cuối cùng trong cuộc phỏng vấn liên quan đến thông điệp của Đức Thánh Cha dành cho giáo sĩ và giáo dân của giáo hội địa phương. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trả lời rằng, chắc chắn giữa lòng châu Âu, Đức Thánh Cha sẽ không ngừng khuyến khích và nâng đỡ mọi người bằng sự gần gũi của Ngài. Để các linh mục, tu sĩ và giáo dân dấn thân trong các hoạt động tông đồ của giáo hội. Ngài cũng khích lệ cả thế giới tín hữu, cũng như các tổ chức dân sự và chính trị, đối thoại và cùng nhau làm việc vì công ích, đặc biệt những người dễ bị tổn thương nhất.
Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha bổ nhiệm phụ nữ làm thành viên hội đồng thường trực của Thượng Hội đồng.
Vatican, vào ngày 13 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 4 thành viên của Hội đồng Thường kỳ của Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng lần thứ 16. Trong đó có 2 phụ nữ là Sơ Simona Brambilla và Tiến sĩ Maria Lia Gervino. Đây là lần đầu tiên 2 phụ nữ được bổ nhiệm vào số 4 bổ nhiệm bởi Đức Thánh Cha, và do đó họ không nhất thiết phải là giám mục.
4 thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm gồm Đức Hồng Y Jean Claude Hollerich, dòng Tên, Tổng giáo mục của Luxembourg, Tổng tường trình viên của 2 phiên họp của Thượng Hội đồng lần thứ 16 vào tháng 10 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Đức Hồng Y Roberto Repolle, Tổng giáo mục Torino của Ý, mới được thăng Hồng Y trong công nghị ngày 7 tháng 12 vừa qua. Nữ tu Simona Brambilla, Tổng thư ký của Bộ Tu sĩ, và bà Maria Lia Gervino, Chủ tịch Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới, được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Giám mục vào năm 2022. Với những sửa đổi đối với Điều 10 của Huấn thị về việc cử hành các đại hội Thượng Hội đồng và về hoạt động của Ủy ban Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, được Đức Thánh Cha phê chuẩn vào ngày 17 tháng 10 năm nay, Hội đồng Thường kỳ Ủy ban Tổng thư ký của Thượng Hội đồng gồm 17 thành viên. Trong buổi họp chung thứ 15 của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 vào ngày 23 tháng 10 năm nay, 12 vị đã được bầu chọn trong số các giám mục giáo phận Đông Phương hoặc tương đương, một vị từ các giáo hội công giáo Đông Phương, một vị từ châu Đại Dương, trong khi Bắc Mỹ, Mỹ Latin, châu Âu, châu Phi và châu Á, mỗi nơi có 2 vị. Còn thành viên cuối cùng là một lãnh đạo một bộ của giáo triều Roma có liên quan đến chủ đề của Thượng Hội đồng tiếp theo. Theo Tông hiến Episcopalis Communio, Hội đồng Thường kỳ của Ban Tổng Thư ký có thẩm quyền chuẩn bị và thực hiện Đại hội Thượng Hội đồng Thường kỳ. Các thành viên của Hội đồng Thường kỳ sẽ bắt đầu công việc của họ vào cuối Đại hội Thượng Hội đồng đã bầu chọn họ. Họ là thành viên của Đại hội Thượng Hội đồng Thường kỳ tiếp theo và chấm dứt nhiệm vụ khi Đại hội Thượng Hội đồng này kết thúc. Hội đồng Thường kỳ do Đức Thánh Cha lãnh đạo là một bộ phận không thể thiếu của Ủy ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng. Hội đồng Thường kỳ mới sẽ họp qua video vào ngày 17 tháng 12 tới đây, sẽ đóng một vai trò căn bản trong việc thực hiện tiến trình Thượng Hội đồng về tính hiệp hành và trong việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng giáo mục tiếp theo.
Hơn 15.000 người chết vì an tử ở Canada trong năm 2023.
Quebec, trong năm 2023 ở Canada, luật cho phép trợ tử hay làm cho chết êm dịu theo yêu cầu của bệnh nhân nan y hoặc vì những lý do khác đã làm tăng số người chết. Đã có hơn 15.000 người chết vì an tử, tăng 16% so với năm trước.
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Thượng viện Canada đã phê duyệt dự luật C-7, mở rộng điều kiện cho việc hỗ trợ y tế cho người sắp chết. Luật đã loại bỏ điều kiện rằng một người muốn được hỗ trợ chết phải đứng trước một cái chết, có thể nhận thấy được một cách hợp lý và cũng cho phép một người bị bệnh tâm thần như điều kiện cơ bản duy nhất được trợ tử. Dịp đó, Hội đồng Giám mục Canada đã lên tiếng phản đối, khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo về vấn đề an tử và trợ tử. Lập trường của chúng tôi vẫn rõ ràng, an tử và trợ tử tạo thành tội cố ý giết người, vi phạm điều răn của Chúa. Chúng làm xói mòn phẩm giá chung của chúng ta bằng cách không nhìn thấy, không chấp nhận và đồng hành với những người đang đau khổ và hấp hối. Theo phúc trình thường niên lần thứ 5 của Bộ Y tế Canada, được công bố vào ngày 11 tháng 12 vừa qua, trong năm 2023, cứ 20 người chết tại Canada thì có một người chết vì trợ tử. Tổng cộng có 15.343 người chết vì an tử, tăng 15,8%. Hơn một nửa số người được trợ tử trên 75 tuổi, và bệnh ung thư thường là lý do thông thường nhất trong vấn đề này. Ngoài ra, có các bệnh khác như tiểu đường, sức khỏe quá yếu và đau mãn tính. Bộ trưởng Y tế Canada, ông Mark Holland, bày tỏ hài lòng trong việc công bố dữ liệu, vì theo ông, nó cho thấy một cái nhìn bao quát về vấn đề trợ giúp y tế cho những người gần chết tại đất nước này. Tuy nhiên, một báo cáo vào tháng 11 vừa qua đã gây ngạc nhiên vì cho thấy hàng trăm vụ vi phạm luật quốc gia về an tử. Tình trạng này xảy ra từ lâu nhưng không có vụ nào được trình báo với chính quyền. Trong khi đó, những người ủng hộ trợ tử thì thúc đẩy chính phủ nới rộng luật an tử dành cho những người bị bệnh tâm thần. Nhưng đầu năm nay, chính phủ tạm ngưng để hệ thống y tế quốc gia có thời gian nhiều hơn để chuẩn bị cho việc nới rộng này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Mưa đã thôi rơi, của tác giả Hải Miên, trích trong tập san mục đồng số 23. Người đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Mấy hôm nay Du không liên lạc được với gia đình, điện khúc, điện thoại hết pin, hay ba má gặp chuyện chi mà không bắt máy. Du bồn chồn đứng ngồi không yên, nhìn mấy đứa bạn đồng cảnh tha hương, Du chỉ muốn về nhà. Bữa lũ về, Du nghe được tiếng ba nói vài câu qua điện thoại rồi im bặt. Tiếng la thất thanh của ba vang lên, hòa trong gió mưa kèm tiếng người ý ới. Du mở Messenger gọi lại, điện thoại không đổ chuông. Du vội gọi cho mẹ, Zalo cũng không thể kết nối. Ở bên xứ người trời nóng hừng hực, nhưng người Du ớn lạnh từng cơn. Trên TV, tiếng cô dẫn chương trình vẫn thao thao nói về thông tin tâm lũ đang ở Quảng Bình, ngay làng quê của Du. Không lo sao được, ba mẹ Du đã già, anh chị lại ở xa. Mọi năm còn có Du giúp chạy lũ, nay chỉ còn hai thân già đơn côi gánh chịu. Nghĩ đến đó, nước mắt Du tự nhiên rơi. Du gọi anh ba cũng không liên lạc được với ba mẹ. Nghe nói cả xóm đã đi di tản, nhưng sao ba mẹ lại biệt tâm? Chị Bốn lấy chồng ở Quảng Trị đang tìm cách chạy về. Chỗ chị Bốn ở nước đã có dấu hiệu rút, nhưng kiếm được chuyến xe trở ra Quảng Bình khó khăn không chi bằng. Nhiều đoạn trên quốc lộ 1A chìm trong biển nước, thêm tình hình dịch bệnh, sao mà đi? Tất cả chỉ biết đợi chờ. Du vừa qua Nhật được vài tháng, khi đường bay được mở lại sau trận dịch trước. Bên đó cũng nhiều người cùng quê, ăn uống sinh hoạt vẫn được nói tiếng Việt như cơm bữa. Mấy hôm nay, nhóm người Việt ở Nhật liên tục tụ lại để cầu nguyện, nghe ngóng tin tức. Điện thoại, iPad hoạt động không ngơi nghỉ, ai cũng nhắn tin liên hồi cho người thân ở quê. Con Dung bảo nhà hắn mất hết rồi, nước dâng lên tận nóc, trâu heo nổi lành bành trên mặt nước. Ba mẹ hắn dở ngói cầu cứu cano. Con Oanh rấm rứt khóc kể lại, hôm qua mẹ hắn gọi, cửa hàng đồ điện tử nhà hắn không di dời kịp, nước tràn vào làm hư hỏng tất cả. Ba Mãn bần thần nhìn đống đồ ngập nước trong sự bất lực và lặng thinh. Thằng Huân không dám nói chi, quê hắn trong Nam nên bình an vô sự. Hắn đưa tay ôm chặt thằng Ban quê Quảng Nam. Anh hắn bị nước cuốn, đội cứu nạn vừa mới tìm ra. Hậu sự tổ chức giữa mênh mông nước, quan tài kê cao đặt giữa căn nhà. Hắn chỉ biết nhìn anh qua điện thoại. Dịch vẫn còn, hắn muốn được về quê, được nhìn anh hắn lần cuối, nhưng chẳng biết làm sao. Ngồi bên hắn, Du cũng im lặng. Sau cuộc điện thoại đứt đoạn với ba, rồi không liên lạc được với Mạ, Du hiểu hơn cảm giác của thằng Ban. Du đứng lên, lui tới trong căn phòng ảm đạm chật kín người, nhưng không ai nhếch miệng hé môi. Năm nào quê Du cũng đón lũ, riết thành quen. Người dân luôn đề phòng khi nghe báo đài đưa tin sắp có đợt mưa lớn trên diện rộng. Vật dụng được kê cao, mua thêm lương thực dự trữ, trâu bò gia súc được dắt đi gửi. Lúc còn ở quê, Du thường dùng xe kéo để đưa lúa sang nhà O7. Du chở Mạ ra chợ mua thêm nhu yếu phẩm. Du theo ba ra sông gỡ ruộng mang về nhà để sẵn. Nhưng sao bây giờ, Du chỉ ngồi đây, ngóng đợi tin tức ở quê hương. Dạo gần đây mấy chuyện lùm xùm do cứu trợ miền Trung cũng làm xôn xao dư luận. Rồi nghe đâu năm nay lũ lớn, vượt mức những trận lũ lịch sử trước đây. Càng suy nghĩ, Du càng thấm thía cái khổ của người dân miền Trung. Bất chợt có tiếng chuông Messenger, cả căn phòng ai cũng ngửa mặt nhìn lên, trong lòng chung một nỗi sợ. Cái Hà cầm điện thoại run run chạm vào màn hình. Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc rầm trời. Mà hắn khóc, em hắn la, ba hắn mất tích rồi. Điện thoại Hà rơi xuống đất, hắn ngất lịm giữa phòng. Đã 2 giờ sáng Du vẫn không ngủ được. Bước ra khỏi phòng bệnh, Du ngồi thu lu một mình nơi dãy hành lang. Mùi bệnh viện ở đâu cũng giống nhau, ám ảnh màu tang thương lạnh lẽo. Mấy đứa bạn chia nhau chăm sóc Hà. Du vẫn nắm chặt điện thoại trên tay. Từ hôm qua đến giờ anh ba vẫn chưa liên lạc được với ba Mạ. Du cầu nguyện cho ba Mạ không gặp chuyện như người thân của 2 đứa bạn. Du ước mình còn ở quê. Du hối hận vì đã qua đất người mà bỏ lại người thân. Đổi đời chưa thấy, nhưng chỉ thấy niềm đau. Dịch bệnh chưa xong, xong lại thêm lũ lụt. Nhỡ ba Mạ có mệnh hệ gì, Du không biết phải làm sao. Du muốn khóc thật to, nhưng không phải khóc trên xứ người. Du muốn được khóc trên mảnh đất quê hương, được khóc cho vơi cả nỗi buồn. Mày uống đi. Huân, thằng bạn trong Nam bình an nhất nhóm, đặt cốc cà phê trước mặt Du. Ánh trăng lưỡi liềm như cắt ngang nỗi buồn đang miên man chảy. Được một lúc, Huân nghẹn ngào nói, không là người Việt, tao cũng thấy đau xót vậy. Mày phải tin tưởng vào ba má, các bác quen với việc chạy lũ nên mọi thứ rồi sẽ ổn. Người miền Trung tuy nghèo khổ nhưng yêu thương nhau, sẽ có người giúp đỡ 2 bác thôi. Du không đáp lại, chỉ để mặc cho dòng nước mắt chảy dài. Du biết chuyện chạy lũ chẳng xa lạ gì với ba Mạ, nhưng con lũ lần này lớn hơn mọi năm. Năm nào cũng có con cái phụ giúp, nay chỉ mình ba Mạ chống chọi. Thiên nhiên giận dữ, bất trắc cứ cận kề. Liên lạc không được, sao Du không thể không lo. Nhìn con bướm đêm cứ lượn lờ tìm lối ra sau lớp kính phòng bệnh trắng toát, lòng Du thêm nặng trĩu. Không biết nó có bứt rứt, khó chịu khi không thể thoát thân dù thấy được thiên nhiên rộng lớn ngoài kia. Du cũng khác gì con bướm, bao bọc trong cái kén cơ cực của làng quê nghèo biết bao năm, mãi bây giờ mới lọt qua vùng đất mới. Nhưng rồi với hiện tại, nhìn thấy cảnh ba Mạ hoạn nạn, muốn về bên nhưng cũng không thể. Con bướm kia cũng chẳng khác chi người dân quê Du, cần cù tích cóp, rồi lũ về lại cuốn phăng đi. Hay như lúc này muốn thoát khỏi dòng nước lũ điên cuồng, nhưng chẳng biết làm sao. Sáng sớm, Du trở về nhà trọ, cố chợp mắt nhưng vẫn không thể ngủ. dù đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng mùi buồn thương của bệnh viện vẫn còn ám ảnh đầy cơ thể. Cái Hà cũng đã tỉnh, bà Hánh đã bình an. Nghe đâu ông được mấy người hàng xóm cứu sống, thoát chết trong gang tấc. Chỉ còn mình Du, nỗi ám ảnh sợ hãi cứ quanh quẩn đeo bám. Bên Việt Nam mưa đã ngớt, bão cũng tan dần, nhưng báo đài cập nhật số người mất tích vẫn tăng lên so với ngày hôm trước. Du không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến. Du tự trấn an bản thân, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhìn lên trần nhà, Du lại nhớ đến con bướm may mắn của đêm qua. Khi trở vào phòng bệnh, Du đã dẫn lối cho nó bay đi. Du hiểu đó là điều mà nó mong muốn, bởi đó cũng là điều mà Du ước mong. Không biết bây giờ nó đang làm gì, đã bay về đâu, liệu nó có mừng rỡ khi gặp lại người thân hay bầy đàn của nó. Nghĩ đến đó, Du bật cười, nhưng nước mắt lại rơi. Bất chợt, tiếng chuông messenger của Du vang lên. Chị Cún gọi đến, Du vội bắt máy, chẳng chần chừ. Đầu dây bên kia như đang gào thét giữa đám đông. Chị tới nơi rồi, ba mẹ vẫn bình an. May rằng có chuyến xe của đoàn từ thiện ra đây, họ thuê được cano nên chị mới vô được tận nơi trú bão. Ba mẹ mô rồi bốn. Du hỏi mà nước mắt lưng tròng. Phía bên trong màn hình gương mặt lam lũ ướt nhẹp của ba hiện lên. Điện thoại mô rồi, răng có gọi ba mà không được. Ba nhảy xuống nước kéo cha xứ mình bị lật xuồng khi đi cứu trợ, nên điện thoại hư rồi. Điện thoại mã mì cũng hết pin, ở đây cúp điện nên không làm chi được. Chị Bốn đưa điện thoại quay một vòng, mọi thứ đằng xa vẫn chìm trong nước. Nhà thờ là nơi trú bão. Dù nghe tiếng trọ trẻ thân thương vẫn đang cầu kinh, xen lẫn tiếng người trao đổi. Biết được tình hình ba mẹ đã an toàn, Du nhắn tin cho đám bạn rồi đưa tay quẹt ngang hàng nước mắt. Miệng Du vẫn lẩm nhẩm theo lời kinh phía đầu dây bên kia. Nơi đâu, mưa cũng đã thôi rơi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.